Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chê Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Armenia về Roma. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, từ câu 18 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần, bái lạy người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm, tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người. Vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé. Nó liền trỗi dậy, và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời công khai rao giảng tin mừng, Đức Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ như trừ quỷ, chữa lành bệnh tật và cho người chết sống lại. Điều kiện cần thiết để Đức Giêsu thực hiện phép lạ đó là tin vào người, một đấng sẵn sàng làm phép lạ để cứu giúp. Như trong bài tin mừng hôm nay, đối với người phụ nữ, thì chính lòng tin của bà đã cứu bà. Còn trường hợp viên thủ lãnh, lòng tin của người cha đã cứu được đứa con. Hai phép lạ được ghép lại với nhau, và không dễ quả quyết ai mạnh tin hơn ai. Lòng tin của người phụ nữ thật đơn sơ, nhưng mạnh mẽ. "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Chi tiết Đức Giêsu quay lại và nói với bà: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con," cho thấy lòng tin của bà có sức mạnh lôi kéo lòng thương xót của Đức Giêsu, và bà đã được toại nguyện. Còn về ông thủ lãnh, ông tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu khi mà mọi sự hầu như đã tuyệt vọng rồi. "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Lòng tin mạnh mẽ của ông đã kéo Đức Giêsu đứng dậy để đi đến nâng con ông trỗi dậy. Điểm nhấn nơi lòng tin của viên thủ lãnh và người phụ nữ là cả hai đã thể hiện lòng tin của mình ra bằng hành động. Họ tìm đến với Đức Giêsu, lại gần người, tiếp xúc với người và bước vào tương quan với người. Tuy nhiên, cách thức Đức Giêsu đến với mỗi người mỗi khác. Người phụ nữ được lành bệnh nhờ dám đưa tay ra để sờ chạm vào Đức Giêsu. Còn cháu bé, qua lòng tin của người cha, được đích thân Đức Giêsu đến cầm lấy tay mà phục hồi sự sống cho em. Dù sao, những cử chỉ chữa lành thật gần gũi, có thể cảm nhận và kinh nghiệm bằng giác quan. Thiên Chúa không bao giờ ở xa quá tầm với của chúng ta, nếu lòng tin của chúng ta đủ mạnh. Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta có nhiều cơ hội đụng chạm vào Đức Giêsu qua lời Chúa và qua mình máu thánh. Như người phụ nữ, chúng ta cần có lòng tin khi giơ tay chạm đến Đức Giêsu để được người chữa lành mọi thứ bệnh tật trong mình. Như con gái của viên thủ lãnh, chúng ta cũng cần được Đức Giêsu đến cầm tay và trao ban sự sống mới. Muốn vậy, chúng ta phải dám chết đi con người cũ tội lỗi của mình. Như viên thủ lãnh, chúng ta được mời gọi phó dâng mọi sự cho Đức Giêsu, người sẽ không bao giờ để chúng ta phải thất vọng. Và sau khi đụng chạm vào Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi đụng chạm đến những nỗi thống khổ của anh chị em mình. Như Đức Giêsu, chúng ta cũng đứng dậy, đi đến với những người nghèo khó, những người đang thực sự cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta cũng dùng ánh mắt, lời nói và đôi tay của mình để an ủi, xoa dịu và nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh. Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con, để con có thể nhận ra tình thương và quyền năng của Ngài qua các biến cố xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, xin cho con luôn biết quan tâm nâng đỡ những người kém may mắn hơn con, để giúp họ tin nhận Chúa và đón nhận được ơn cứu độ của Ngài. Amen.
Xin Ngài hãy cứu giúp con khi mây mù che khuất cuộc đời. Xin Ngài đừng bỏ rơi con giữa cuộc đời đau thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến với con khi trần đời nhiều nỗi trời vơi. Xin Ngài hãy ở bên con để cuộc đời trở thành niềm tin. Xin cho con luôn tin vào Ngài dù cuộc đời gặp bao sóng gió. Dù có đau thương, dẫu có gian truân, nhưng con vẫn một lòng trung kiên. Con khi cuộc đời tăm tối mịt mù, xin Ngài hãy xót thương con giữa cảnh đời gian nan buồn tênh. Xin Ngài hãy đỡ nâng con khi mảnh đời lạnh giá hoang vu. Xin Ngài luôn sống bên con để cuộc đời trở thành niềm vui. Xin cho con luôn tin vào Ngài dù cuộc đời gặp bao sóng gió. Xin cho con luôn luôn kiên vững, hãy trỗi dậy mỗi khi vấp ngã. Dù có đau thương, dẫu có gian truân, nhưng con vẫn một lòng trung kiên. Xin cho con bao sóng gió, xin cho con luôn luôn tình mỗi khi vấp ngã, dù có đau thương dẫu có gian truân, nhưng con vẫn một lòng trung kiên, nhưng con vẫn một lòng trung kiên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Hy Lạp. Giáo hội chính thống gửi sứ điệp cho thế giới. Sau một tuần thảo luận giữa 10 giáo hội chính thống tại Crete, cộng đồng toàn chính thống đã bế mạc hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 6 vừa qua, với một sứ điệp mang cung giọng ngôn sứ. Những cuộc tranh cãi dông dài diễn ra đến tận phút chót. Nhưng vào chiều tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 6, các chuyên viên của Đại Công đồng Thánh Chính Thống, nhóm họp tại Crete từ đầu tuần, đã dốc sức hoàn thành hai bản văn, một thông điệp và một sứ điệp kết thúc, ngắn hơn nhiều, gửi đến các tín hữu chính thống và mọi người thiện chí. Trong nghi thức bế mạc vào Chủ nhật ngày 26 tháng 6, tại nhà thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô ở Chania. Theo nguồn tin thân cận từ Ủy ban soạn thảo, chính vị giáo chủ rất có uy tín của giáo hội Albania là Tổng giám mục Anastasios Tirana, đã thúc đẩy để giáo hội chính thống có thể trao cho thế giới một sứ điệp mang tính ngôn sứ, trong một ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. Kết quả là một bản văn dài 5 trang cho thấy, các giáo hội Đông Phương không phải không muốn biết đến những thách đố của một thế giới đầy hỗn loạn, mặc dù một chương trình nghị sự rất eo hẹp và các cuộc thảo luận có khi khiến người ta nghĩ ngược lại. Chắc hẳn, đã chỉ có 10 trong số 14 giáo hội của chính thống giáo, gồm 300 triệu tín hữu thực sự tham dự công đồng. Thậm chí, chính giáo hội chính thống Nga với 150 triệu tín hữu không tham dự công đồng, đã áp đặt các điều kiện của mình khi rời sự kiện này, từ trung tâm của Istanbul, nơi đặt tòa thượng phụ Constantinopolis, đến Kolymbari, một ngôi làng yên tĩnh ven biển ở cực Tây của đảo Crete. Những trục trặc trong việc tổ chức, sự biệt lập của các đoàn đại biểu trong một khu vực hoàn toàn đóng kín, sự nhiệt tình của các nhà tổ chức, là những người Mỹ thân cận với tòa tượng phụ Constantinopolis, nhằm giữ cho công chúng và các nhà báo không đến gần, cả trong các buổi lễ. Tất cả những điều ấy khiến cho sự kiện này bị giới hạn, dẫu cho đã được trình bày như một sự kiện lịch sử. Kể từ khi ly khai với Roma vào năm 1054, chưa bao giờ tất cả các giáo hội tự trị nhóm họp với nhau. Ngoài ra, tiến trình chuẩn bị công đồng này đã bắt đầu từ hơn nửa thế kỷ nay, theo bước công đồng Vatican đề nghị ở phương Tây, hẳn là để gửi đến cho thế giới một dấu chỉ sự hiệp nhất đức tin của chính thống giáo. Liệu Đức Thượng Phụ Bartholomaios của Constantinopolis có thành công trong vụ đánh cược này hay không? Một chuyên viên của một phái đoàn nhận định, dù sao chúng tôi vẫn có thể nói đến một thành công. Chẳng ai đóng sập cửa lại ở dọc đường, và 6 văn bản đưa ra để bỏ phiếu cuối cùng đã được thông qua, bao gồm các cộng đồng sống tàn mát, công cuộc đại kết, vấn đề tự trị của các giáo hội, việc ăn chay, hôn nhân và sứ vụ của giáo hội chính thống trong thế giới. Quả vậy, chính bản văn về đại kết đã kết tinh phần cốt yếu của các thảo luận. Các giám mục bảo thủ nhất không muốn nhìn nhận các hệ phái Kitô giáo khác là những giáo hội đích thực. Được dẫn dắt bởi các giám mục Hy Lạp, cuối cùng, các giám mục này đã chấp nhận. Thế là tầm quan trọng đặc biệt của các cuộc đối thoại với các Kitô hữu khác đã được khẳng định ngay từ các đoạn đầu tiên của sứ điệp cuối cùng. Tiếp theo đó là một lời mạnh mẽ, gửi đến những quyền lực mạnh mẽ trên trái đất, kêu gọi hãy ngừng lại việc bành trướng bạo lực quân sự. Đặc biệt các giáo hội chính thống đòi hỏi phải bảo vệ các Kitô và các nhóm thiểu số bị đàn áp tại Trung Đông. cuộc khủng hoảng người tị nạn vốn gây chia rẽ châu Âu và liên hệ đến nhiều quốc gia chính thống, cũng là trung tâm của những mối quan tâm. Nhưng ngoài những cấp bách hiện nay, sứ điệp còn đề cập đến một vấn đề lớn của chính thống giáo ở đầu thế kỷ thứ 21 này: tính độc lập của giáo hội đối với chính quyền. Công đồng tuyên bố, giáo hội chính thống không xen vào chính trị. Tuy nhiên, giáo hội chính thống không chấp nhận chủ nghĩa thế tục, vốn coi ảnh hưởng thiêng liêng của giáo hội là bảo thủ một cách võ đoán. Một trong những nhà soạn thảo sứ điệp nhấn mạnh rằng, có một ý muốn rõ rệt, muốn tách chính thống giáo ra khỏi bức biếm họa mô tả tôn giáo này. Việc thiết lập mối liên hệ giữa khủng hoảng sinh thái và khủng hoảng thiêng liêng, và cả những rủi ro mà một nền kinh tế trở thành mục đích tự tại đem đến cho con người, hay một khoa học thoát khỏi mọi đạo đức, đó là quan điểm toàn cầu của giáo hội chính thống, lần đầu tiên được sứ điệp này nêu ra. Nguồn tin trên nói tiếp, toàn văn sứ điệp đã đạt được đồng thuận để bốn giáo hội vắng mặt ở Crete cũng có thể ký. Cũng như giáo hội công giáo, công cuộc canh tân của chính thống giáo cũng sẽ không thể thực hiện trong ngày một ngày hai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao sứ mạng chung với chính thống. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 6 vừa qua, dành cho phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople, Đức Thánh Cha Francisco đề cao sứ mạng chung của tất cả các tín hữu Kitô là loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa. Phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Metodio, đồng chủ tịch Ủy ban đối thoại giữa chính thống và công giáo tại Hoa Kỳ, hướng dẫn về Roma dự thánh lễ Phêrô Phaolô bổn mạng của giáo hội Roma. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cả hai thánh tông đồ đều đã từng cảm nghiệm quyền năng lòng thương xót của Thiên Chúa. Một vị đã chối thầy, và một vị đã bách hại giáo hội sơ khai. Nói gương hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và các tông đồ khác, giáo hội gồm những người tội lỗi được cứu độ nhờ phép rửa, đã tiếp tục loan báo lòng thương xót của Chúa qua dòng lịch sử. Đức Thánh Cha nói, vì thế, khi mừng lễ các thánh tông đồ, chúng ta hãy tái cảm nghiệm sự tha thứ và ơn thánh, liên kết tất cả các tín hữu của Chúa Kitô với nhau. Nhìn nhận kinh nghiệm về lòng thương xót của Chúa, là mỗi giây liên kết chúng ta bao hàm điều này là, chúng ta phải luôn luôn làm cho tiêu chuẩn từ bi thương xót ngày càng trở thành tiêu chuẩn những quan hệ của chúng ta với nhau. Nếu chúng ta, trong tư cách là công giáo và chính thống, muốn cùng nhau loan báo những kỳ công của lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới, chúng ta không thể duy trì những tâm tình và thái độ cạnh tranh, nghi kỵ và oán hận giữa chúng ta với nhau. Chính lòng thương xót giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của một quá khứ, bị ghi đậm những cuộc xung đột, và giúp chúng ta cởi mở đối với tương lai mà Chúa Thánh Linh dẫn chúng ta tới. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khóa họp vào tháng 9 tới đây của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống. Ngài nói, nhiệm vụ của Ủy ban này rất quý giá. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho công việc của Ủy ban được tiếp tục với nhiều thành quả. Sau cùng, Ngài cầu mong cho công đồng liên chính thống giáo mới kết thúc tại đảo Creta, được Chúa Thánh Linh cho nảy sinh từ đó những hoa trái dồi dào, cho thiện ích của giáo hội. Tin Roma. Căn nhà của lòng thương xót cho người vô gia cư tại khuôn viên Gemelli. Bệnh viện Gemelli mở cửa đón các người vô gia cư và bên cạnh việc cung cấp chỗ ngủ và bữa ăn cho họ, bệnh viện còn trợ giúp họ. Bệnh viện đã khánh thành căn nhà của lòng thương xót trong khuôn viên của Đại học Công giáo Roma, với 20 giường sẵn sàng cho việc đón nhận những người cùng cực nhất. Việc làm này được bắt đầu bởi quỹ bệnh nhân đại học, Học viện cung cấp Giuseppe Toniolo, Đại học Công giáo Thánh Tâm và Cộng đồng Thánh Egidio. Đây cũng là hành động đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco. Thật là đẹp, nếu mỗi giáo phận suy nghĩ là, tôi có thể để lại điều gì như một kỷ niệm sống động, như một công trình của lòng thương xót sống động cho năm lòng thương xót này. Đức Thánh Cha cũng đã khen ngợi công việc này là một hành động cụ thể của năm thánh đặc biệt này. Trong lời chúc lành, Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Mi Lăng đã nhắc, hiện nay có một nhận thức mới, yêu thương anh em và chia sẻ những nhu cầu, mở rộng đôi tay, cảm nhận sự thương xót, là cách thức chúng ta tham dự vào tất cả quà tặng của người, mà đứng là lòng thương xót sống động tiếp tục trao tặng cho chúng ta trong hội thánh. Căn nhà của lòng thương xót là trung tâm đón tiếp duy nhất ở Roma, được xây dựng trong khuôn viên đại học và bệnh viện, nhằm cung cấp chỗ ở đàng hoàng cho những người tìm kiếm chỗ trú đêm. Nơi này sẽ được cộng đồng Thánh Egidio điều hành, bảo đảm việc đón tiếp và đồng hành với các người cư trú hàng ngày, với sự trợ giúp của các tình nguyện viên. Việc cư trú sẽ bảo đảm trong một thời gian, tùy theo tình trạng xã hội của mỗi người, theo một dự án cá nhân. Các người cư trú sẽ nhận được các yêu cầu về các vấn đề xã hội ở mức độ khác nhau, kết hợp với các dịch vụ xã hội, y tế địa phương, chẳng hạn như hỗ trợ phúc lợi xã hội, sự liên lạc và tham gia của các gia đình địa phương, phục hồi xã hội và tinh thần, tìm lại công việc làm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Armenia về Roma do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay từ Armenia trở về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã tổ chức cuộc họp báo với các nhà báo tháp tùng chuyến viếng thăm 3 ngày của Ngài tại Armenia. Về nội dung cuộc họp báo, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về tội ác diệt chủng người Armenia của Thổ Nhĩ Kỳ, mối quan hệ của giáo hội với những người đồng tính, và việc người Anh biểu quyết rời khỏi Liên minh châu Âu vào cuối tuần qua, cũng như một loạt các chủ đề quan trọng khác trong một cuộc họp báo trên chuyến bay của Ngài trở lại Roma, sau chuyến tông du đến Armenia. Cuộc họp báo được bắt đầu với các vấn đề liên quan đến chuyến tông du của Ngài đến Armenia. Khi được hỏi về thông điệp của Ngài cho tương lai của Armenia, Đức Thánh Cha nói về những hy vọng và lời cầu nguyện cho công lý và hòa bình của Ngài, và khuyến khích các nhà lãnh đạo làm việc với nhau nhằm hòa giải với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ đến Azerbaijan vào tháng 9 năm nay. Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cập đến việc sử dụng từ ngữ tội ác diệt chủng. Đức Thánh Cha nói, Ngài nhận thức được tầm mức nghiêm trọng về pháp lý của thuật ngữ này. Ngài không có ý khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng từ khi ở Buenos Aires, Ngài đã dùng thuật ngữ này để đề cập đến việc giết hại người Armenia trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ngài xác tín điều này và sẽ rất là lạ lùng nếu tôi không dùng thuật ngữ ấy tại Armenia. Trong cuộc họp báo, Đức Thánh Cha Francisco cũng đề cập đến một số vấn đề tôn giáo và đại kết. Phát biểu về những tranh cãi nảy sinh từ nhận xét của vị chủ tịch phủ giáo hoàng là Đức Tổng Giám mục Geo Genswein trong một bài phát biểu đầu tháng này về một sự chia sẻ sứ vụ Thánh Phêrô với một vị giáo hoàng hoạt động và một vị giáo hoàng chiêm niệm. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng chỉ có một vị giáo hoàng, trong khi ca ngợi Đức Giáo hoàng danh dự như là một con người vĩ đại của Thiên Chúa. Về công đồng liên chính thống giáo, vừa kết thúc tại Creta, Hy Lạp, Đức Thánh Cha nói, một bước tiến đã được thực hiện. Tôi nghĩ rằng kết quả của công đồng là tích cực. Đáp lại một câu hỏi về việc kỷ niệm 500 năm Tin Lành cải cách sắp tới. Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi nghĩ rằng lẽ đây là thời điểm cho chúng ta không chỉ nhớ những vết thương trên cả hai bên, nhưng cũng là lúc để nhận biết những ân sủng của cuộc cải cách. Theo Đức Thánh Cha, cầu nguyện và làm việc chung với nhau là điều quan trọng để dưỡng nuôi ước muốn hiệp nhất. Đức Thánh Cha Francisco cũng trả lời một câu hỏi về vấn đề phụ nữ làm phó tế và quyết định của Ngài hình thành một ủy ban để nghiên cứu vấn đề này. Đức Thánh Cha nói, Ngài ngạc nhiên và khó chịu khi nghe rằng nhận xét của Ngài được diễn dịch theo nghĩa là giáo hội đã mở cửa cho việc phong chức linh mục cho nữ giới. Điều này là không đúng sự thật khách quan. Theo Đức Thánh Cha, suy nghĩ của phụ nữ cần phải được trân trọng vì họ tiếp cận vấn đề khác với những người đàn ông. Người ta không thể đưa ra quyết định tốt mà không lắng nghe những người phụ nữ. Khi được hỏi về sự kiện gần đây là nước Anh bỏ phiếu để rút lui khỏi Liên hiệp Âu Châu, Đức Thánh Cha nói Ngài không có thời gian để nghiên cứu các lý do người dân Anh đã bỏ phiếu như thế. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, tình anh em là tốt hơn và những cây cầu là tốt hơn so với các bức tường. Thừa nhận rằng có những cách khác nhau của sự hiệp nhất, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sáng tạo và kết quả cụ thể là hai yếu tố thiết yếu cho Liên minh châu Âu khi phải đối mặt với những thách thức mới. Báo chí thế tục bám vào những nhận xét của Đức Hồng Y Reinhard Marx nói rằng giáo hội phải xin lỗi những người đồng tính. Đáp lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một lần nữa rằng người đồng tính không nên bị phân biệt đối xử. Nhưng Ngài nói thêm, giáo hội cần phải cầu xin sự tha thứ của bất kỳ nhóm người nào bị tổn thương bởi các Kitô hữu không sống theo những đòi buộc của Tin Mừng. Sẽ luôn có những Kitô hữu tốt và những Kitô hữu xấu trong giáo hội. Trích dẫn dụ ngôn lúa và cỏ lùng của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều là thánh nhân, vì tất cả chúng ta có Chúa Thánh Thần. Nhưng chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi, và tôi là người đầu tiên. Cuối cùng, trả lời một câu hỏi từ cha Federico Lombardi, giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco nói lên những suy tư của Ngài về chuyến viếng thăm đài tưởng niệm Tizena Kabet và cuộc hành trình sắp tới của mình đến Ba Lan, trong đó sẽ bao gồm một chuyến viếng thăm trại tập trung Auschwitz. Đức Thánh Cha nói ở những nơi như vậy, Ngài thích được suy tư âm thầm, một mình, cầu nguyện xin Chúa ban cho Ngài ân sủng để rơi lệ. Kết luận cho cuộc họp báo kéo dài gần một giờ, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các phóng viên vì công việc khó khăn của họ và cầu chúc họ mọi sự tốt lành. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Armenia về Roma hôm Chủ nhật 26 tháng 6 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 3 ngày tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài dấu chỉ và biểu tượng phụng vụ. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dầu thánh trong phụng vụ. vào thứ năm tuần thánh, hay vào một trong những ngày đầu tiên của tuần thánh, Đức Giám mục giáo phận cử hành trong nhà thờ chính tòa của mình, thánh lễ truyền dầu. Được gọi như vậy, vì trong thánh lễ này, Ngài sẽ thánh hiến dầu thánh. Trong tiếng Latin, oleum, có nghĩa là dầu trích từ quả ô liu. Trong đời sống thường ngày, dầu thực vật có bốn công dụng. Dầu là thành phần thực phẩm, làm cho thức ăn thơm ngon, dễ dùng. Chúng ta gọi là dầu ăn. Dầu tăng sức mạnh và dẻo dai cho cơ thể, xua trừ cảm lạnh và các cơn đau. Chúng ta gọi là dầu xoa bóp, dầu cù là. Dầu còn dùng để thắp sáng xua tan bóng tối, tức là dầu thắp. Dầu tỏa mùi thơm, đem đến sự dễ chịu trang nhã trong các cuộc tiếp xúc với người khác. Dầu đem đến sự vui tươi, gia tăng sức sống và chất lượng sống, tức dầu thơm, nước hoa. Trong Cựu Ước, dầu mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Dầu đem lại niềm vui. Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ, vương trượng Ngài, vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu, mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Thánh Vịnh 45, từ câu 7 đến câu 8. Dầu làm tươi nét mặt. Từ cao thẳm Chúa đổ mưa xuống núi, đất chứa chan phước lộc của Ngài. Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng. Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người. Sức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi, nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ. Thánh Vịnh 104, từ câu 13 đến câu 15. Thánh Vịnh 23 còn liên kết bữa tiệc Đức Chúa thiết đãi với việc Đức Chúa sức dầu. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Thánh Vịnh 23 câu 5. Ngoài ra, dầu được dùng để thánh hiến, làm cho người được sức dầu trở nên vua, tư tế hay ngôn sứ. Chính những vật dụng và nhà cửa cũng được thánh hiến bằng dầu. Người được sức dầu tiêu biểu nhất là Đấng Mêsia hay Đấng Kitô. Chữ Mêsia trong tiếng Hebrew và chữ Kitô trong tiếng Hy Lạp, cả hai từ này đều chỉ người được sức dầu. Đức Giêsu, Đức Kitô là vua, tư tế và ngôn sứ. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Phụng vụ của giáo hội ưu tiên ba loại dầu, gọi là dầu thánh, gồm dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh. Dầu bệnh nhân là dấu chỉ khả giác, được dùng trong bí tích sức dầu bệnh nhân. Trong bệnh tật, nó đem lại sự nâng đỡ của Thánh Thần. Dầu dự tòng ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần cho những ai sắp được rửa tội và trở nên những đấu sĩ của Thiên Chúa, bên cạnh Đức Kitô, chống lại thần khí của sự dữ. Dầu thánh là dầu thơm, dùng để sức dầu thánh hiến. Sau khi rửa tội, chúng được sức trên đỉnh đầu của người con cái mới của Chúa. Ở thời điểm quan trọng của bí tích thêm sức, nó ghi dấu trên trán. Sau khi thụ phong giám mục, nó được in trên đỉnh đầu của tân giám mục. Sau khi truyền chức linh mục, dầu được sức trong lòng bàn tay của tân linh mục. Nhân dịp cung hiến các thánh đường và bàn thờ, dầu được đổ trên bàn thờ và trên thánh giá để thánh hiến. Mỗi dịp như vậy, việc sức dầu thánh biểu tượng cho sự hiện xuống của Thánh Thần, đấng đi vào lòng con người, như dầu thấm sâu vào trong những gì nó đụng tới. Nó đưa con người tham dự, bằng những cách thức khác nhau, vào việc sức dầu vương đế, tư tế và ngôn sứ của Đức Kitô, đấng được sức dầu tiêu biểu. Để hiểu rõ hơn ý nghĩa sâu sắc của dầu thánh, chúng ta phải đọc trong sách lễ, bản văn cầu nguyện dùng làm phép hay thánh hiến dầu thánh, thứ năm tuần thánh, lễ truyền dầu. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa đoái thương, dùng ơn phúc lành của Chúa mà thánh hóa thụ tạo phong phú này, và ban thần lực Chúa Thánh Thần. Nhờ quyền năng Chúa Kitô, dầu này được mang tên là Chrisma, do thánh danh người. Vì thế, Chúa đã dùng dầu mà sức cho các tư tế, các vua, các tiên tri và các vị tử đạo của Chúa. Xin Chúa hãy làm cho dầu thánh này trở nên nhiệm tích ơn cứu độ và đời sống hoàn hảo cho những ai sẽ được tái sinh nhờ phép rửa thiêng liêng. Xin cho họ khi đã được sức dầu thánh hóa và loại trừ được sự hư nát của đời sống cũ, trở nên đền thờ Chúa uy linh mà tỏa hương thơm đời sống trong sạch đẹp lòng Chúa, để như nhiệm tích Chúa đã thiết lập, họ được vinh dự vương giả, tư tế, tiên tri và lãnh nhận ơn huệ bất diệt. Xin cho dầu này trở nên dầu cứu độ cho những kẻ được tái sinh bởi nước và thánh thần, làm cho họ được tham dự vào đời sống vĩnh cửu và đồng hưởng vinh quang trên trời. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về dầu thánh. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang nói về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội dưới nhãn quan của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp và kết thúc đề tài này. Thứ nhất, chúng ta nói về giáo hội và các tương quan xã hội. Đức Giêsu Kitô mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị số 38 đã giải thích cho chúng ta hiểu rằng luật căn bản làm cho con người nên hoàn thiện và từ đó giúp cải tạo thế giới chính là điều răn mới về tình yêu. Người bảo đảm với những ai tin vào tình yêu Thiên Chúa rằng con đường yêu thương ấy là con đường mở ra cho hết mọi người và nỗ lực xây dựng một tình huynh đệ đại đồng không phải là vô ích. Luật yêu thương này là thước đo sau cùng và là quy luật cho mọi động lực có liên quan tới các mối tương quan của con người. Tóm lại, đó chính là mầu nhiệm của Thiên Chúa, là tình yêu ba ngôi, là nền tảng làm cho con người, làm cho các tương quan xã hội và các hoạt động của con người trong thế giới trở nên có ý nghĩa và giá trị, bao lâu con người đón nhận và tham gia vào mặc khải ấy, thông qua Đức Kitô và trong Thánh Thần của người. cải tạo thế giới cũng là một yêu cầu căn bản trong thời đại của chúng ta. Đáp lại nhu cầu này, huấn quyền xã hội của giáo hội muốn đưa ra những câu trả lời cho các dấu chỉ của thời đại, cho tình yêu thương giữa loài người, theo cái nhìn của Chúa, chính là khí cụ mạnh mẽ nhất giúp thay đổi cả trên bình diện cá nhân lẫn xã hội. Thật vậy, yêu thương nhau, chia sẻ tình yêu vô hạn của Thiên Chúa, chính là mục tiêu thật sự của nhân loại, mục tiêu trong lịch sử cũng như mục tiêu vượt lên trên lịch sử. Bởi đó, giáo huấn của giáo hội trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 39 đã nhắc nhở chúng ta rằng phải cẩn thận phân biệt các tiến bộ trần gian với sự phát triển của nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, bao lâu sự tiến bộ trần gian có thể góp phần làm cho xã hội loài người được trật tự tốt đẹp, thì tiến bộ ấy vẫn có liên quan mật thiết đối với nước Thiên Chúa. Kế đến, chúng ta nói về trời mới, đất mới. Lời hứa của Thiên Chúa và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô đã làm sống lại niềm hy vọng chắc chắn nơi các Kitô hữu về một chỗ ở mới mẻ và vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho mỗi người một trái đất mới nơi công lý ngự trị. Hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị số 39 minh giải cho chúng ta biết rằng sau khi sự chết đã bị khuất phục, con cái Thiên Chúa sẽ được sống lại trong Đức Kitô. Những gì đã gieo trong yếu đuối và băng hoại sẽ mặc lấy sự bất hoại. Đức ái và các việc làm của đức ái sẽ tồn tại và toàn thể vũ trụ mà Chúa đã dựng nên cho con người sẽ được giải thoát khỏi kiếp phù vân. Niềm hy vọng này đã làm gia tăng mối quan tâm của chúng ta đối với cuộc sống tại thế và những hoạt động trong thực tại thế giới. Những điều tốt đẹp như phẩm giá của con người, tình huynh đệ và sự tự do, những công lao đóng góp của con người cho thế giới, những hoa trái tốt đẹp của thiên nhiên, vân vân, đã lan tràn khắp mặt đất nhờ Chúa Thánh Thần và theo lệnh của người, sau khi được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ, được chiếu sáng và biến đổi, thì sẽ thuộc về vương quốc chân lý và sự sống, vương quốc thánh thiện và ân sủng, vương quốc công lý, tình yêu và hòa bình, để Đức Kitô trình lên cho Chúa Cha. Nơi vương quốc ấy, chúng ta được gặp lại tất cả mọi thành phần của vũ trụ đã được cứu thoát, đúng như lời Đức Giêsu đã tuyên bố trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25, câu 34 đến 36 và câu 40. Nào những người được Cha ta chúc phúc, hãy đến hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các ngươi từ khi tạo dựng trời đất. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp đón; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; ta bị tù, các ngươi đã đến thăm. Vì khi các ngươi làm các điều ấy cho một anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Con người đạt đến sự toàn diện trong Đức Kitô thông qua ân sủng của Thánh Thần trong lịch sử và qua những mối tương quan cá nhân với người khác. Như thế, những mối tương quan xã hội đạt đến sự hoàn thiện nhờ những con người dấn thân cải thiện thế giới trong công lý và hòa bình. Các hoạt động của con người trong lịch sử thì rất có ý nghĩa và đem lại hiệu quả cho việc thiết lập nước Thiên Chúa, cho dù đây vẫn luôn là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng, hoàn toàn mang tính siêu việt. Nếu biết tôn trọng trật tự khách quan của các thực tại trần thế và nếu được soi sáng bởi sự thật và tình yêu, các việc con người làm sẽ trở thành công cụ để xây dựng công lý và hòa bình được đầy đủ và toàn vẹn hơn, đồng thời bày tỏ trước những dấu chỉ về nước Thiên Chúa đã được hứa hẹn ngay từ bây giờ. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 13 đã nhận định rằng khi con người để cho mình trở nên giống Đức Kitô cứu thế, con người sẽ thấy mình đúng là thụ tạo mà Chúa đã muốn và đã chọn từ đời đời, đã gọi tới hưởng ân sủng và vinh quang sung mãn nhờ Đức Kitô. Cũng thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn giải thêm trong tông thư Novo Millennio Ineunte số 16 đến 28 để chúng ta hiểu rằng khi các Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô và được chiêm ngắm thánh nhan người, thì càng cảm thấy khao khát mãnh liệt, được nếm trước điều sẽ là hiện thực trong thế giới mai sau, ngay từ trong thế giới này, từ trong các mối tương quan của con người. Chính vì thế, người Kitô hữu sẵn sàng chia sẻ lương thực, y phục, nơi cư ngụ, sự chăm sóc, tiếp đón và tình bằng hữu cho Chúa khi người gõ cửa nhà mình. Sau hết, chúng ta nói về Đức Maria vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Maria là người kế thừa niềm hy vọng thánh thiện trong dân tộc Israel và là người đầu tiên trong hàng ngũ các môn đệ của Đức Kitô khi mẹ đảm nhiệm sứ mạng làm thân mẫu của Đức Giêsu Kitô. Qua lời thưa xin vâng đối với kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa nhân danh toàn thể nhân loại, mẹ đã đón nhận đấng do Chúa Cha gửi đến trong lịch sử là đấng cứu chuộc loài người. Trong lời ca nguyện Magnificat, mẹ Maria đã ca tụng mầu nhiệm cứu độ đã đến gần, sự xuất hiện của đấng Messiah của người nghèo. Thiên Chúa của giao ước mà Thánh Mẫu Maria đã ca tụng trong niềm hân hoan chính là đấng lật đổ người quyền thế khỏi ngai vàng và nâng cao kẻ hèn mọn, cho kẻ nghèo đói được no đủ, đuổi người giàu có trở về tay không, đánh tan tác kẻ kiêu ngạo và tỏ lòng thương xót với những ai kính sợ người. Chiêm ngắm cuộc đời vâng phục của Đức Maria, suy niệm về đức tin trọn hảo của mẹ qua lời kinh Magnificat, các môn đệ của Đức Kitô được mời gọi hãy nhớ lại những lời khuyên nhủ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong thông điệp Redemptoris Mater số 79 rằng không thể tách sự thật về Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa nguồn mạch mọi ơn huệ với Thiên Chúa luôn tỏ lòng ưu ái đối với người nghèo hèn và khiêm tốn. Tình thương này đã được ca tụng trong kinh Magnificat và về sau sẽ được bày tỏ trong lời nói và việc làm của Đức Giêsu, lý giải cho chúng ta rằng Đức Maria hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và hướng trọn về Thiên Chúa do chính đức tin của mẹ thúc đẩy. Do đó, huấn thị Libertatis Conscientia của Bộ Giáo lý Đức tin số 97 đã gọi mẹ Maria là hình ảnh trọn vẹn nhất của một nhân loại và một vũ trụ được tự do và giải thoát. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tìm con khắc khoải tình yêu Chúa, vẹn nghĩa chung kiên giữ đức tin, dù nỗi ưu phiền nơi trần thế, thành tâm một đời bước theo Ngài. Từng giọt nước những người con Giáo hội Việt Nam vì yêu Chúa dâng mà sống chứng minh tình yêu, gương anh hùng thánh từ đạo An Thế dũng là lòng son sắt quyết một lòng hiến dân vì yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, hạnh tích Thánh Giuse Uyển, vị thầy giảng 63 tuổi, cho chúng ta thấy niềm tin vào ngày xác loài người sống lại. Các tử đạo khi phải đối diện với cái chết, đó là một ngày vinh hiển
cho những ai trung thành giữ đạo Thánh Chúa. Thầy Giuse Nguyễn Đình Uyển, sinh năm 1775, tại làng Ninh Cường, tỉnh Nam Định. Lớn lên, Ngài vào sống trong chủng viện Tiên Chu và được gửi đến cha nhân. Sau chính thức là thầy giảng và trợ tá đắc lực của Đức cha Henare Minh thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Theo lời khuyên của Đức cha, thầy gia nhập dòng Ba Đa Minh. Mọi người tiếp xúc với thầy đều ca tụng đời sống gương mẫu, đặc biệt trong việc giữ kỷ luật dòng ba và tinh thần tông đồ của thầy. Năm 1838, khi cuộc bách hại bùng nổ ở Đông Đàng Ngoài, hai giám mục và các linh mục phải tìm đường lẩn tránh. Đức cha Minh chánh xứ giao cho thầy Uyển trách nhiệm coi sóc giáo xứ Tiên Chu. Dù thầy không có chức thánh nhưng vẫn chu toàn đầy đủ trách nhiệm đặc biệt này, điều khiển mọi sinh hoạt trong giáo xứ, khích lệ các tín hữu giữ niềm tin, được đức cha và các tín hữu yêu mến tín nhiệm. Ngày 29 tháng 5 năm 1838, quan quân đến vây làng Tiên Chu tìm bắt đức cha phó. Họ ra lệnh cho mọi người có đạo phải trình diện ở đình làng để điểm danh. Thầy Uyển cũng ra trình diện với giáo hữu của mình. Quan bảo thầy bước qua thánh giá, nếu không sẽ bị chém đầu. Thầy Uyển đã từ chối và tuyên xưng niềm tin của mình. Quan nổi giận, truyền trói thầy rồi cho giải đến Hưng Yên. Khi thầy Uyển bị dẫn ra tòa, quan án nghiêm nghị truyền thầy phải bỏ đạo và ký giấy xuất giáo. Nhưng vị anh hùng đức tin đã cương quyết trung thành với Chúa. Quan cho đánh 39 roi rồi hỏi về đạo. Thầy Giuse Uyển đã lợi dụng cơ hội để giải thích cho mọi người có mặt về 10 điều răn của Chúa. Sau đó, thầy lại bị tống giam vào ngục. Vì bị bệnh tả rất nặng, cộng thêm với roi đòn, nên thầy rũ liệt gần chết. Quan án thương tình cho mời lương y tới chữa trị. Sau nhiều lần tra khảo, đòn roi nhưng vẫn không làm lay chuyển được lòng dạ cương quyết lạ lùng của thầy, quan gửi án về kinh xin xử trảm. Trong khi chờ bản án được châu phê, thầy Uyển còn bị cắt giảm phần ăn mỗi ngày. Dù vậy, thầy Giuse Uyển vẫn một lòng kiên vững với niềm tin sắt đá của mình. Thế rồi, vào lúc 3 giờ chiều, ngày 4 tháng 7 năm 1838, Ngài đã chết rục tù trong niềm tin vững mạnh đó. Tuy chưa bị xử trảm, nhưng cái chết đau khổ của thầy Giuse thật xứng đáng đội triều thiên vinh phúc tử đạo. Các quan cho phép các tín hữu đưa thi hài của thầy về an táng tại xứ Tiên Chu, nơi thầy đã từng sống với họ trong những ngày lo âu gian khổ nhất. Đức Leo 13 đã suy tôn thầy giảng dòng Ba Đa Minh Giuse Nguyễn Đình Uyển lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa Giêsu, khi quan phủ đòi thầy Uyển ra pháp đình và bắt ngài phải bước qua thập tự để được sống, thầy Uyển đã trả lời rằng: đời sống của tôi mau qua lắm, tôi chỉ muốn dâng nó cho Thiên Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Nhân, xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng con cũng biết chọn sự sống thật là chính Chúa. Amen.
Làm kẻ anh hùng chi quán khó, nguyện xin cùng gặp chúng thiên đường. Đoàn lớp những người con giáo hội Việt Nam, vì yêu Chúa dâng mà sống chứng minh tình yêu, gương anh hùng thánh từ đạo an dê dũng là lòng son sắt quyết một lòng hiến thân vì yêu. Từng đoàn lớp những người con giáo hội Việt Nam, vì yêu Chúa dâng mà sống chứng minh tình yêu, gương anh hùng thánh từ đạo an dê dũng là lòng son sắt quyết một lòng hiến thân vì yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.